thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này sẽ được mở đầu với câu chuyện về một vị tướng trong giới nhiếp ảnh. Bài viết của tác giả Vũ Kim Khoa đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những giai thoại cuộc đời và sự nghiệp của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Võ An Ninh. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Đinh Ngọc Lân đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Bốn thời giám đốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh, tên thật là Vũ An Tuyết, sinh năm 1907 và mất ngày 4 tháng 6 năm 2009. Ông là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam, đóng góp trọn đời cho nghệ thuật nhiếp ảnh và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bởi ông là tác giả của những bộ ảnh đặc biệt giá trị, không chỉ với nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử đất nước. Nói như nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Kim Khoa, thì trong giới nhiếp ảnh ở Việt Nam, chẳng có ai dám kiễng chân để mà hòng so bì cao thấp với Võ An Ninh. Và tác giả đã đặt cái tít về một vị tướng trong giới nhiếp ảnh cho bài viết của mình khi chia sẻ những giai thoại cuộc đời và sự nghiệp của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Và đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Có một câu nói nổi tiếng của Napoleon: binh nhì nào không ước mơ thành đại tướng sẽ chỉ là một anh lính tồi. Vậy nếu giới nhiếp ảnh Việt Nam từng có một ông tướng là Võ An Ninh, thì đến nay, sau ngày ông qua đời đã lâu, dường như chúng ta vẫn chưa tìm ra người cầm máy nào đủ dũng khí, dù chỉ là để đứng lồng vào cái bóng của cụ. Lật lại trang sử, sau rất nhiều năm, ông tổ nghề Đặng Huy Chứ đưa nhiếp ảnh du nhập vào Việt Nam năm 1869. Đến thời cụ Võ An Ninh, thì đã ắt phải có hàng trăm nhà nhiếp ảnh người Việt từng sống bằng nghề ảnh hoặc đã có hoạt động liên quan tới nhiếp ảnh. Theo Nguyễn Đức Hiệp sơ lược thống kê trong Võ An Ninh, nhiếp ảnh và cuộc đời, thì được biết những năm 30 của thế kỷ trước, Võ An Ninh đã đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh tại các salon quốc tế. Và hôm nay, khi xem lại những bức ảnh ông chụp về Hồ Gươm, về Sapa, về Mũi Né, không ít người trong chúng ta, đặc biệt là những người trong giới nhiếp ảnh, đã phải tự vấn bởi thấy mình dường như đang sáng tác lại những hình ảnh của vị tiền bối. Câu hỏi mà người viết muốn đặt ra ở đây là: hà cớ gì sau biến cố đau thương của đất nước thời kỳ nhiễu nhương Nhật Pháp đô hộ, chúng ta chỉ dường như còn có một bộ ảnh của Võ An Ninh chụp về nạn đói năm Ất Dậu. Những nhà nhiếp ảnh khác khi đó ở đâu? Chắc chắn với tư cách là một phóng viên báo Sở Lâm nghiệp, ăn đồng lương mà người Pháp trả cho, họ không giao nhiệm vụ để ông chụp những hình ảnh nhằm tố cáo lại chính họ. Thiền nghĩ, Võ An Ninh khi đó hẳn đã phải đánh đu giữa quyền lợi cá nhân mình và nỗi đau của một người Việt Nam phải chứng kiến những khổ ải thương tâm mà hàng triệu đồng bào bần hàn đang chết đói chết khát hiển hiện trước mắt. Ông đã chụp những bằng chứng tội ác đang đè nặng lên quê hương đất nước từ chính trực giác của một nghệ sĩ chân chính, bằng sự thôi thúc bản năng của người cầm máy, bất chấp nó có thể gây hệ lụy cho bản thân mình. Trong các giai thoại về Võ An Ninh, tôi cũng chưa thấy ai nói hoặc viết rằng ở thời kỳ đó, ông đã nhận nhiệm vụ chụp ảnh từ một tổ chức chính trị nào đấy và thời đó cũng chẳng có ai rót tiền đầu tư cho ông làm việc này. Ông thầm lặng ghi lại những hình ảnh nhằm tố cáo tội ác của các thế lực đang dồn người dân Việt Nam vào củng quẫn, mà không hề nghĩ để tích điểm, mong đến một ngày kia giành huân chương hay giải thưởng này khác. Thảm cảnh từ những bức ảnh của ông trải ra trước mắt người xem. Mới đầu để góp sức cho những người dân cùng máu đỏ da vàng ở Việt Nam biết mà nhường cơm, xẻ áo với đồng bào của mình. Rồi những hình ảnh đó đã vượt biên giới nhằm tố cáo tội ác của các cường quốc đã gây nên chiến tranh và gieo rắc thảm họa cho người Việt Nam thế nào. Một nạn đói đã cướp đi 2 triệu người dân nước Việt, bằng gần 10% dân số, 23 triệu người ở thời điểm năm 1945. Trong số nạn nhân trung phận bị chết đói, có tài liệu còn ghi là có cả các quan chức như lý trưởng, phó lý và các chức dịch trong làng. Điều đó càng khẳng định sự kiệt quệ của đất nước đã tới mức khốn cùng. Ngày những tấm hình của cụ được ghi vào trang sử của dân tộc, thì cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã đánh giá: bộ phóng sự ảnh này của ông Võ An Ninh là một tài sản vô giá của loài người, một bản át kết tội chủ nghĩa thực dân mà không cần thêm một lời nói nào cả. Qua các hoạt động nhiếp ảnh của Võ An Ninh ở thời kỳ ấu thơ của nền nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam, nhờ những tác phẩm Buổi sáng trên đê sông Hồng, Đẩy thuyền ra khơi, Chợ bán nổi đất, Nước dòng bãi trà cổ, Đôi nét thủy mạc Sapa, Hồ Gươm buổi sớm, Hồ Gươm bốn mùa, Thu về, Nhớ xưa, Thiếu nữ Hà Nội, Thác Bản Dốc, Xuân về trên dãy Hoàng Liên Sơn, v.v. được tham dự triển lãm và đoạt giải thưởng trong các cuộc triển lãm quốc tế, đã quảng bá và mang lại cho người xem sự chú ý tới một đất nước Việt Nam đầy kín đáo, lạ lẫm và hấp dẫn. Nhiều người sau này còn muốn phân định ranh giới đâu là nghệ thuật, đâu là tư liệu báo chí trong ảnh của Võ An Ninh. Song chính những bức ảnh phơi bày sự thật trần trụi nhưng lại rung động tới tận sâu thẳm tâm can người xem. Và phàm những gì đã chạm tới các giác quan, hỉ nộ ái ố của con người, thì nó đã thuộc phạm trù của nghệ thuật. Bất chấp nó có thuộc dòng nghệ thuật vị nghệ thuật hoặc nghệ thuật vị nhân sinh hay không. Ít người theo đuổi nghề ảnh có một phương châm tuyệt đối để tuân thủ như Võ An Ninh là luôn ghi nhận cái thực vào khuôn ngắm. Thông thường, những cái gì đã chụp được thì nhà nhiếp ảnh lại lưu vào bộ nhớ rất lâu. Bởi thế về sau này, các nhà làm sử đã dựa vào những bức ảnh ông chụp ở địa điểm này, địa điểm khác. Họ dẫn ông đến thực địa để khai thác thêm từ ông những diễn tả bằng lời, như là điều khẳng định của nhân chứng sống về một biến cố nào đó, khiến họ phải đưa vào trong trang sử để muôn đời sau ghi tạc. Những người gần gũi ông còn cho biết, Võ An Ninh luôn thích dùng ống kính có tiêu cự 50, bởi theo ông, loại ống kính này nó thân thiện với các góc quan sát của mắt con người nhất. Cụ Võ An Ninh ứng xử với những chuyện rối rắm trong nghề cũng khác người. Chuyện là, một năm vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, có người ghép ảnh ông đang chống gậy, đứng chăn dắt một đàn dê. Và chuyện đưa đẩy giữa những nhà nhiếp ảnh đã thổi câu chuyện thành phức tạp khi báo chí cũng vào cuộc. Một nhà báo đến xin phỏng vấn, hỏi về quan điểm của Võ An Ninh xung quanh vấn đề mà bức ảnh đã tạo nên. Ông chỉ trả lời, thằng C, nó không biết đùa. Trong sinh hoạt, ông vẫn quen gọi đám em út hậu duệ gần gũi của mình là thằng. Mọi người vui vẻ, ngầm tiếp nhận cách xưng hô thân mật có vẻ xô bồ của ông. Và nhà nhiếp ảnh C cũng nằm trong số đó, nhưng lại là người khơi mào cho những tranh luận quanh bức ảnh ghép Võ An Ninh chăn dê. Vậy là theo ông, nhiếp ảnh có thể làm người ta khóc, nhưng nhiếp ảnh cũng có thể khiến người ta vui đùa được. Võ An Ninh được tôn vinh là công dân danh dự của thành phố Hồ Chí Minh, được nhà nước tặng nhà hay là bán ưu tiên thì người viết bài này chưa có tài liệu để kiểm chứng. Được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về văn học nghệ thuật như một sự ghi nhận công lao to lớn dành cho một người nghệ sĩ. Tôi đã có lần nghe cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Long, thư ký tạp chí nhiếp ảnh kể, khi nhận căn nhà vốn là của một gia đình sĩ quan chính quyền cũ đi di tản để lại, Võ An Ninh đã không nỡ tháo dỡ bàn thờ cúng thổ công của người chủ cũ. Ông lập riêng bàn thờ của gia tiên nhà mình, rồi vào những dịp mồng một, hôm rằm, ông vẫn thắp hương lên bàn thờ của người đã xây dựng căn nhà và cầu mong sự tốt lành đến với họ. Giới ảnh ở Việt Nam không xây dựng những trường phái để theo đuổi. Các tổ chức nhiếp ảnh từ cấp thấp đến cấp cao ngày nay được gọi tên hành chính là tổ chức chính trị nghề nghiệp. Theo quy luật thì khi đã có tổ chức chính trị nghề nghiệp sẽ có nhà chính trị nghề nghiệp. Rốt cuộc, khi bầu sữa ngân sách đang vơi cạn, nợ công là vấn đề báo động cấp bách, thì các nhà chính trị làm nghề ảnh ở Việt Nam bắt đầu biết lo lắng cho tương lai. Không ít người đã sợ một ngày kia mình sẽ bơ vơ như những tay chơi ảnh nơi trời Tây. Vậy thì đây, tấm gương như cụ Võ An Ninh có lẽ là giải pháp cho giới nhiếp ảnh học tập noi theo.
Chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như
thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Kim Khoa trong một bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên về những giai thoại cuộc đời và sự nghiệp của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh, cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đinh Ngọc Lân đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề Bốn thời giám đốc. Câu chuyện của một viên chức từng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài với tấm bằng loại giỏi, có trình độ chuyên môn cao và tinh thần làm việc trách nhiệm, mẫn cán. Nhưng cuối cùng đã phải quyết định xin nghỉ hưu sớm chỉ vì cảm thấy lạc lõng nơi công sở, không còn hứng thú làm việc dưới sự điều hành quản lý của một lãnh đạo bất tài nhưng cơ hội, tham lam và hãnh tiến. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Đã 4 lần, tôi đến Sở Nội vụ xin nghỉ hưu sớm. Lần đầu tiên, một cán bộ tiếp nhận tập hồ sơ dở ra, giả đi, giả lại, rồi hỏi. Anh đã từng học ở nước ngoài? Vâng, tôi học đại học ở nước ngoài. Cậu ta đáng tuổi con mình, tôi nghĩ. Tốt nghiệp loại giỏi. Ánh mắt xoáy vào tôi. Thưa vâng. Đến giờ anh vẫn là nhân viên, có bị phốt gì không? Không, ngớ ngẩn. Đến lượt tôi ngạc nhiên, mặt nóng gian. Giá là công việc ở cơ quan thì tôi đã đập bàn đứng dậy. Anh chán phải không? Chán thì về, cơ chế thoáng mà. cậu nhăn trán. Nhưng trường hợp của anh thì khó rồi. Tôi chột dạ, im lặng chờ đợi. Anh này, trường hợp của anh, thời điểm xin nghỉ là hợp lý. Về tuổi, về năm công tác, nhìn chung ổn. Nhưng 2 năm liền đây, anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Y bạ của anh thì sạch bong. Thế thì sao? Chưa có 2 năm liên tục, không hoàn thành nhiệm vụ, không có bệnh án nằm viện hoặc giấy xác nhận mất sức, thì chưa đủ điều kiện giải quyết. Xin trả anh về làm lại. Làm lại vẫn thế chứ có khác gì đâu. Tập hồ sơ được cậu ta đẩy sang mép bàn. Tôi ngồi lì, nhiệt độ trong người tụt xuống, miệng lắp bắp. Cậu tìm cách giúp cho tôi. Tôi sẽ biết ơn cậu. Lần thứ hai, cũng cái cậu trẻ măng, gương mắt nhìn tôi. Anh đã làm lại hồ sơ chưa? Dạ chưa. Hôm nay thì cậu ta bảo vái, tôi cũng vái. Đã sẵn sàng, kể cả là dập đầu xuống đất, tôi cũng làm. Còn hơn là phải tiếp tục làm việc. Thế thì tôi không nhận được. Có nhất thiết phải như vậy không? Đúng như vậy. Thế hôm trước, anh không nhớ à? Anh phải khai lại đoạn cuối. 2 năm vừa rồi không hoàn thành nhiệm vụ. Sức khỏe thì vào bệnh viện, nói khó với họ. Trời ơi! Cũng một lần nói khó với cậu được rồi. Ghé sát tai vào tai cậu ta. Cảm ơn cậu rất nhiều. Chiếc phong bì nằm gọn trong tay anh ta. Không được. Cậu ta vuốt vuốt chiếc phong bì trả lại. Điều kiện tôi nói không khác được đâu. Cứ về làm lại. Đoạn sau mới là của tôi. Tôi lặng người, câm như hến. Cầm túi hồ sơ trên tay, ra khỏi cổng, phóng như bay về cơ quan. Tôi chuyển từ Hà Nội về cơ quan đúng vào lúc chia tỉnh. Ông giám đốc Tướng Ngũ Đoàn, đôi mắt hấp háy, ai cũng sợ, thuộc hàng khai quốc công thần, nên con cháu ông lũ lượt vào cơ quan. Tôi được điều giúp việc cho một cô gái trẻ, suốt ngày lăng xăng. Vớ được tôi, cô hổ hởi. Ôi, may mắn có anh Quang được đào tạo ở nước ngoài, lại từ Hà Nội về. Phòng ta yên tâm rồi. Câu xuất ngôn làm tôi phát ngượng. Tại buổi họp cơ quan, ông giám đốc hấp háy mắt. Tôi tăng cường thêm cho phòng tổng hợp một cán bộ giỏi. Từ nay thì làm báo cáo cho sáng sủa nghe chưa? Cái đầu thứ hai của lãnh đạo đấy. Cái đầu không giỏi thì lãnh đạo kiểu gì đây? Đột nhiên ông ta quắc mắt. Việc tuyển dụng cán bộ, phòng tổ chức hành chính nhất nhất phải theo lệnh tôi. Động chạm đến con ông cháu cha đâu phải là chuyện chơi. Tan họp, tôi cứ bâng khuâng, không dám nhận xét lãnh đạo, nhưng thấy có cái gì bất ổn. Một năm sau, quân số của cơ quan tăng lên vùn vụt, công việc rối tung rối mù. Một lần tôi được nghe ông giám đốc bị cấp trên mắng là nằm ngửa đạp ngược. Thì ra nằm ngửa đạp ngược là sự oái oăm ở đời. Kẻ nằm ngửa đạp ngược sẽ bị bụi bặm trên trần nhà, rồi thì đến phân dính ở bàn chân cũng rơi hết xuống mặt kẻ đó chứ còn gì. Hóa ra bể trên các cụ cũng thật là thâm tục. Rồi lại rộ lên việc ngôi nhà của ông giám đốc Bông ngang nhiên phô ra mặt quốc lộ cùng với quan đầu tỉnh. Họ bảo, chẳng hay giám đốc nhà các cậu thích đùa. Ông Bông bị mắng thế, mà có sao đâu. Quả là mực mẹo khôn lường. Tôi làm chân thư ký tổng hợp cho ông. Một lần ông bắt tôi sửa tài liệu. Nếu sửa theo ông thì hậu quả khôn lường, nên tôi cứ chần chừ không sửa. Ông trợn mắt đập bàn. Thời nay mà đầu cậu còn như đầu vịt, không biết gì về thủ thuật. Như thế thì có mà ăn cám. Tôi nín lặng, ông bỗng hạ giọng. Thôi, về gọi trưởng phòng của cậu lên đây. Thế đấy, cả thiên hạ mắc bệnh thành tích. Cái loại thành tích ma này chỉ để bảo vệ ngôi vị. Hệ trọng thế mà nhắm mắt làm liều. Tôi bụng bảo dạ, chết thì tôi cũng không làm. Bẵng đi mấy tháng, ông Bông không động gì đến tôi cả. 5 năm sau, cơ quan tôi đang căng như dây đàn, thì ông Bông được thuyên chuyển về Hà Nội công tác. Giám đốc mới là một người điềm đạm, mô phạm. Ông gánh trên vai cái mớ hổ lốn do ông Bông để lại. Thanh tra Bộ về làm việc mấy tháng nay, sắp đến hồi kết, ông Tâm gầy sộc. Theo kết luận ban đầu thì ông Bông sẽ bị kỷ luật nặng, không khéo còn hệ lụy lung tung. Nghĩ đến những tháng ngày công tác ở tỉnh lớn, cùng cảnh lép vế thiệt thòi, làm việc mà cứ như người ngoài cuộc, hăng hái nhảy vào việc, không khéo ăn. Nghĩ đến những tháng ngày công tác ở tỉnh lớn, cùng cảnh lép vế thiệt thòi, làm việc mà cứ như người ngoài cuộc, hăng hái nhảy vào việc, không khéo, ăn chả được ăn, xảy ra chuyện gì thì lập tức hậu quả đổ ụp hết lên đầu. Từ ngày tái lập tỉnh, được như chim sổ lồng, thôi thì vì tình nghĩa, cất lời xin hộ chú ấy, rồi mình nhận khắc phục hậu quả sau, chắc chú ấy thoát tội. Ông Tâm nghĩ vậy. Tỉnh điều ông Tâm sang cơ quan chúng tôi, hẳn là vì lẽ đó. Kết luận thanh tra quả tình nhẹ đi, ông Bông chỉ bị cảnh cáo. Ông Tâm ra sức lập lại trật tự kỷ cương cơ quan. Tôi mừng lắm. Ông tổ chức tập huấn chuyên môn, động viên cán bộ đi hàm thụ bậc đại học, trình độ quá yếu thì được bố trí sang công việc khác. Một hôm đi họp về, ông Tâm buồn lắm. Thì ra ông bị lãnh đạo cấp trên nhắc nhở tại hội nghị. Bài bản thì không chê anh vào đâu được, nhưng linh hoạt thì chưa. Nguyên tắc dễ trở thành cứng nhắc, nhất là công tác cán bộ, anh Tâm ạ. Đang có dư luận về sự xáo trộn hiện nay ở cơ quan anh. Anh nên xem lại, kẻo sợ rằng không phù hợp với xu thế. Một năm về cơ quan, đầu ông Tâm bạc trắng, thời gian phôi phai, tình người đổi khác, lợi ích nảy sinh đến đâu, tình người nhạt đến đấy. Nhưng ngược lại, từng nhóm người lại gắn bó với nhau ghê lắm. Người ta gọi đó là mối quan hệ hữu cơ, mà hữu cơ là gì chứ? Là mối quan hệ lợi ích vật chất liên quan đến tiền bạc, đất đai, chức tước, địa vị, là o bế, bảo kê nhau. Tôi cứ luẩn quẩn với những lập luận đại loại như vậy. Cuối năm 99, ông Tâm ốm nặng, rồi bị tai biến. Đầu năm sau, ông nghỉ hưu. Thế là dự định của ông đưa tôi lên trưởng phòng tổng hợp đã không kịp thực hiện. Tôi không tiếc cho mình, mà tôi tiếc ông, tiếc một người lãnh đạo như ông. Ông Định tuổi cao, tính tình cởi mở, chẳng mất lòng ai. Hơn 5 năm ông Định làm giám đốc, quả thực chỉ làm mỗi một việc tiếp dân. Hai phó giám đốc trẻ, một người điều hành một mảng, tương lai thuộc về các chú. Ông Định thường nói như vậy. Giám đốc về hưu, một trong hai người sẽ lên thay. Ông Định không tiến cử một ai. Cấp trên hỏi, ông trả lời, ai cũng được. Mọi người đoán già đoán non, cuối cùng thì tôi đúng. Tình quyết định một người mà thực tình tôi chẳng lấy gì làm ưa anh ta cả. Tôi đúng vì tôi biết anh ta khéo khom lưng, biết lấy yếu nhân làm điểm tựa. Một loạt nhân sự kế cận được cất nhắc. Phó giám đốc lên làm giám đốc, trưởng phòng lên phó giám đốc, phó phòng lên trưởng phòng, chuyên viên lên phó phòng. Ngồi vào ghế giám đốc một tuần, Dụng hỏi tôi. Tôi đưa anh Quang lên phó phòng, anh Quang nghĩ sao? Tôi ngạc nhiên. Từ lâu cái việc cất nhắc đề bạt đối với tôi đã tắt ngấm. Tôi đang hài lòng với vai trò đàn anh về chuyên môn và tuổi đời trong cơ quan. Lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc công việc. Với lại không về khuya, không rượu chè, lại còn luyện con học giỏi, được vợ gọi là sếp. Thế cũng đủ làm tôi an phận. Tôi trả lời. Cảm ơn giám đốc. Nếu anh quan tâm, khi tôi 55 tuổi, anh cho tôi về hưu sớm. Năm nay, tôi cũng đã 51 tuổi có lẻ rồi. Tôi không dám nhận, không phải vì tôi chê, mà giám đốc nên dành cho lớp trẻ. Dụng ngập ngừng, rồi vỗ vai tôi. Ông còn 9 năm nữa cơ mà. Nói đến chuyện về sớm làm gì? Chẳng gì thì anh em mình cũng đã hiểu nhau. Cả cơ quan, ai cũng nể ông. Ủng hộ tôi đấy nhá. Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy mới có một tuần mà Dụng đã trở thành con người khác. Chẳng phải là đố kỵ, mà phận tôi đố kỵ làm gì. Ngày trước, người ta bảo, lãnh đạo phải hơn anh em một cái đầu. Bây giờ lãnh đạo với cấp dưới cứ sàn sàn. So sánh thì khập khiễng, chí ít cũng phải hơn nhau lấy một sợi tóc. Đằng này, xét về toàn diện, Dụng không thể bằng nhiều người trong cơ quan. Tôi tặc lưỡi. Dù gì thì mình cũng đã sang thời giám đốc thứ tư. Một loạt nữ trẻ chân dài được điều từ các chi cục về. Cán bộ lâu năm ở cơ quan được hoán vị về chi cục. Cứ thế, sự đổi mới bất thình lình làm mọi người trong cơ quan sửng sốt, rồi chuyển sang lo sợ. Một ngày nào đó sẽ bị luân chuyển để trẻ hóa cơ quan. Dụng lên giám đốc vào giữa lúc nền kinh tế đang nóng. Cơ quan tôi quan trọng lắm. Chức danh giám đốc nổi như cồn. Khi được người ta cầu cạnh thì sinh cửa quyền. Cửa quyền sinh hách dịch. Rồi tiêu cực, tham nhũng cũng từ đó mà ra. Cái lý sự của tôi vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh. Dù rằng tôi có lý sự gì thì mọi việc trong cơ quan vẫn phải theo quỹ đạo điều hành của Dụng. Khách khứa, giao lưu triển miên, quá nhiều đoàn xuống huyện, xuống địa bàn thị sát, kiểm tra, rồi phong trào nọ, phong trào kia, thể thao, văn nghệ. Chỉ có tôi chưa bao giờ thấy mình lạc lõng như bây giờ. Tôi lờ mờ nhận thấy cái nhọt đang mưng kia một ngày nào đó sẽ trở thành ung thư. Thế mà Dụng cũng điều hành cơ quan được tới 7 năm. Nguyện vọng được nghỉ hưu sớm vào tuổi 5 năm của tôi cũng theo đó mà bị trì hoãn tới 3 năm trời. Dụng dùng phương pháp quàng trách nhiệm lên vai các phó, o bế các trưởng phòng, rồi mặc họ, múa sao thì múa. Bản thân Dụng thì lo quan hệ với cấp trên, thỉnh thoảng họp hành, đe bóng, đe gió. Cả một thời gian dài như thế, bao nhiêu tồn tại lớn nhỏ cứ tích dần, đến nỗi Dụng không tải nổi nữa. Cũng chẳng còn nói được ai. Trong cơ quan, thỉnh thoảng lại rộ lên một vài câu chuyện về ông giám đốc. Khi thì chuyện cậu con trai lêu lổng nghiện ngập, khi thì chuyện cô vợ ghen tuông phận uất, khi thì nhỏ to. Ông Dụng có đến mấy khu nhà vườn, mấy căn hộ đắt tiền ở Hà Nội, lại còn có con riêng đang yểm ở đâu đó. Đột nhiên Dụng bị cấp trên kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo điều hành, về chi tiêu tài chính trong cơ quan. Nửa năm sau, Dụng có thông báo chuyển công tác. Trước đó, Dụng gọi tôi lên đồng ý ký cho nghỉ hưu sớm. Tôi thực sự cảm động, vì vào lúc này Dụng còn sực nhớ tới tôi, một chuyên viên già, suốt đời làm cái công việc bù đầu, chẳng ai thích thú. Xét cho cùng thì công việc cũng chẳng dễ chút nào, mà bổng lộc thì có gì đâu. Xoay sở mãi, cuối cùng thì hồ sơ của tôi cũng đạt đủ các tiêu chí. Gặp lại cậu cán bộ đáng tuổi con mình, cậu ta ngước mắt, nhún vai, đưa hai tay nhận tập hồ sơ trên tay tôi, vẻ khiên cưỡng. Anh thấy chưa? Cuối cùng thì đâu cũng có đó. Đoạn này mới là của tôi.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười che lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.